Đại chúng, hôm nay là thứ Bảy, 16 năm 2006. Pháp thoại này chúng ta sẽ đề cập đến cái lời nguyện thứ năm. Nó mang đặc tính sự lắng nghe của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Quý vị nên biết rằng là cái hình ảnh của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát á, nó không có trong lịch sử con người đó, chỉ được nghe Đức Phật Thích Ca và các Đức Phật đề cập tới. Và tôi hiểu cái tính của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là những cái biểu tượng để thực tập hơn là đức tin và sự thờ cúng. Cái khả năng thực tập của mình về hành lắng nghe, tức là mình thờ phượng Đức Quan Thế Âm và mình tạo tượng Đức Quan Thế Âm. Vì vậy tôi nghĩ rằng là mỗi người là một Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Pháp thoại vừa rồi ta nói mỗi người là mỗi bản tâm kinh. Và pháp thoại hôm nay ta sẽ nói tới mỗi người chúng ta, dù là quý thầy hay quý sư cô, dù là nam hay nữ cư sĩ Phật tử và không mang cái từ ngữ Phật tử, vẫn có phẩm chất của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Tức là ở trong mỗi người đều có chứa đựng cái khả năng lắng nghe để phát triển sự hiểu biết và thương yêu sâu sắc. Cái đó ai cũng có hết. Và Đức Quan Âm á, là mang cái phẩm chất đó, mang cái nét đặc biệt đó. Cho nên nếu thờ phượng Đức Quan Thế Âm Bồ Tát mà mình không tập hành lắng nghe, không có khả năng lắng nghe và không hóa giải những cái khó khăn cho chính mình mà giúp người khác bằng khả năng lắng nghe đó, thì mình chưa có hiểu Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, chưa có khả năng, chưa có trung thành trong việc thờ phượng, trong việc học hỏi lý tưởng từ bi của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Thành ra lúc nào mình cũng nghĩ rằng mình là một Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, mặc dù chưa hoàn toàn, nhưng mà mình có cái hạt giống thương và hiểu của Đức Quan Thế Âm, và mình là hình tượng của Đức Quan Thế Âm. Cho nên nhìn về thân thể thì phải tắm rửa cho sạch sẽ, đi đừng nằm ngồi cho trang nghiêm, ngồi là oai nghi. Về phần tinh thần thì phải sáng suốt, phải chỉnh tề, phải vững chãi, phải thảnh thơi và phải luôn luôn có cái nụ cười bên cạnh hơi thở. Thì như vậy chúng ta có thể làm Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đôi khi vài ba phút thôi, đôi khi có thể tròn một ngày, đôi khi có thể tròn vài ba ngày. Và có những người giỏi thì mình làm Đức Quan Thế Âm Bồ Tát nhiều ngày, nhiều tháng và nhiều năm ở trong cuộc đời của mình. Và cứ như vậy mà quán chiếu, cứ như vậy mà suy tưởng, cứ như vậy mà đại lọc, cứ như vậy mà thực tập, thì mình sẽ trở thành Đức Quan Thế Âm Bồ Tát trong một tương lai rất là gần, ở nơi thân thể này, ở nơi cuộc đời này, chứ không còn đâu xa. Và nghĩ mình là biểu tượng của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thì mình mới sống được cái hành từ bi thương và hiểu của Ngài. Nếu không thì mình thờ Đức Phật, thờ Đức Quan Thế Âm Bồ Tát như là hình thức của các tôn giáo khác mà thôi, không có gì đặc biệt ở trong nền văn học và trong giáo lý của Đức Phật hết. lời nguyện thứ 5. Con xin nguyện ngồi vững chãi để lắng nghe người thân, bạn hữu và người khác nói năng tâm sự, dù cho những lời nói ấy có xúc phạm đến tự ái, tự ngã và cả tánh của con nguyện không bao giờ tranh cãi, thù ghét và không đối đáp bằng những lời thiếu từ hòa, khiêm nhã. Nó rất là rõ ràng. Và đây là phẩm chất của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, phẩm chất lắng nghe. Con xin nguyện ngồi vững chãi để lắng nghe người thân, bạn hữu và người khác nói năng tâm sự, dù cho những lời nói ấy có xúc phạm đến từ ái, từ ngã và cá tánh của con nguyện không bao giờ tranh cãi, thù ghét và không đối đáp bằng những lời thiếu từ hòa, khiêm nhã. Ngồi cho vững chãi để lắng nghe pháp thoại, ngồi cho vững chãi để lắng nghe pháp đàm, và ngồi cho vững chãi để lắng nghe một người khác nói về mình hoặc là nói về người khác. Cái người đó có thể là người thân, cái người mà được đề cập đến có thể là người thân, có thể là bạn hữu. Và cái người mà ngồi nói cho mình nghe cũng có thể là người thân, là bạn hữu, là bạn đồng tu, hoặc là cha mẹ, hoặc là anh em, hoặc là người khác họ. Dù cho những lời nói ấy có xúc phạm đến tự ái, tư ngã và cá tính của con, khi ngồi xuống có thể là để đấu tố lẫn nhau. Dù con nói về cái lỗi của mình cách mấy, mình cũng ngồi cho vững chãi theo dõi thở và lắng nghe. Đừng có nôn nóng, đừng có nôn nóng phát biểu, và đừng có cảm thấy quá đau nhức. Cứ thở đi, cứ lắng nghe. Và nếu mình cứ thở, cứ vững chãi mà lắng nghe được bao nhiêu phần trăm là mình thấy lúc đó cái hiện tượng của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát có mặt. Nhưng mà nếu người kia mới nói vài câu thôi, mình chỉ không có nói, mình đứng dậy bỏ đi, hoặc là nét mặt của mình rất là u sầu, rất là đau khổ, rất là chênh vênh, thì chứng tỏ mình không có cái hạt giống nào của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát ở trong lòng của mình ngay trong giây phút nào cả. Thành ra mình rất là nghèo và biết mình đang vùng về, đang khiếm khuyết cái đường tu rất là lớn, phải cố gắng hơn nữa. Đây là vấn đề thực tập. Con xin nguyện ngồi vững chãi để lắng nghe người thân, bạn hữu và người khác nói năng, tâm sự. Có khi tâm sự nhẹ nhàng, nhưng mà có khi nói năng rất là vũ bạo, soi bỏi, móc mẻo, đay nghiến, làm cho cái người kia có thể là rất là mệt mỏi, rất là nhức nhối hơn là cả những trăm cái mũi kim đâm vào cái tim của mình. Nhưng mà không sao, mình có hơi thở, có nụ cười, và mình đang có sự bảo hộ của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, và trong lòng mình cũng đang có sự hiện diện của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, bởi vì mình đã thực tập từ lâu về cái hành lắng nghe của Ngài. Phải đem nó sử dụng ngay giây phút đó mới được. Dù cho những lời nói ấy có xúc phạm đến tự ái. Tự ái tức là mình thương thân của mình, thương cái ý nghĩ của mình. Nhưng bây giờ người kia họ làm ngược lại. Họ nói chạm đến da thịt của mình, chạm đến cái cảm giác của mình, chạm đến cái ý kiến của mình. Mà họ nói ngược lại, mình chịu không có nổi. Và mình có những cái cá tánh, tức là những cái thói quen thường tình, họ đùng tới. Họ đòi giải phẫu, họ đòi đem cắt nó đi. Và mình biết đây không phải là bác sĩ giỏi, cho nên mình rất giận. Và mình nói trung tâm bằng cách này cách khác. Nói, sư chị đâu phải là bác sĩ giỏi, sư huynh đâu phải là bác sĩ giỏi, mà đòi mổ em là em chết mất còn gì. Và chúng ta đã gặp phải nhiều bác sĩ như vậy, không có học bác sĩ, không có học giải phẫu, ngay cả vấn đề y tá căn bản không có nữa, mà đòi giải phẫu người khác. Và mình gặp những y tá, những bác sĩ như vậy, thì lúc đó mình làm thế nào? tức là mình đưa lưng Đức Quan Thế Âm Bồ Tát ra đỡ. Mình niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, người này sắp giải phẫu con và có thể nguy hiểm, xin Ngài che chở bảo hộ cho con. Và mình nghe được Quan Thế Âm Bồ Tát nói thở cho sâu con, thở vào. Tôi biết tôi đang thở vào, thở ra. Tôi biết tôi đang thở ra. Thở vào sâu, thở ra sâu. Thở vào, tôi thấy đỡ lắm. Thở ra, tôi thấy đỡ. Thở vào, tôi mỉm cười. Thở ra, tôi mỉm cười được. Và khi bắt đầu tôi vững chãi rồi, tôi nói, bác sĩ giải phẫu, cứ giải phẫu đi. Tôi đã có thành lực rồi. Cứ nói thẳng tất cả mọi vấn đề. Em có thể ngồi lắng nghe. Em muốn nghe sự thật về chị, về sư huynh. Và như vậy mình đã được sự bảo hộ và mình có sự thật thật. Và khi mình nói như vậy thì bác sĩ mà dạ dân kia đó, họ không dám giải phẫu đâu. Họ không dám mổ tim mổ gan mình, mà họ bắt đầu họ chỉnh giặc lại. Và mình nhắc họ, mình nói trước khi giải phẫu em, sư chị cũng thở mỉm cười đi cho đẹp. Giải phẫu em mà không còn nụ cười, không còn hơi thở, không còn sự vững chãi sẵn thành thơi á, thì chị cũng chết mà em cũng chết, sư huynh cũng chết mà đệ cũng mất thân mất tâm. Rồi mình có thể nói trung tâm hoặc là mình có thể nói bằng một cái là ngôn ngữ nhẹ nhàng dễ thương, và cả hai người đều nhớ hình ảnh Đức Quan Thế Âm Bồ Tát và nhớ cái hành của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là khả năng lắng nghe để hiểu để thương. Con xin nguyện ngồi vững chãi để lắng nghe người thân, bạn hữu và người khác nói năng tâm sự, dù cho những lời nói ấy có xúc phạm đến tự ái, tự ngã và cá tính của con. Cái hạt giống tự ngã, tự ái và cá tính nó nhiều lắm, nó nhiều trong mỗi người. Và mình nghĩ rằng cái đó là của mình. Có nhiều người còn đem thầy tổ, đem ba mẹ ra hù nữa, mà cái đó là của thầy tôi. Cái đó là của ba mẹ tôi, cái đó là của tổ tiên tôi, đừng có đụng tới. Đụng tới là xúc phạm đến dòng họ tôi không được, xúc phạm đến thầy tổ tôi không được. Mình đem thầy tổ, đem cha mẹ ra còn hù người kia nữa. Nhưng mà thật ra đó là cái tánh xấu. Không thầy tổ nào trao cho mình cái đó, không cha mẹ nào trao cho mình cái đó. Mình vô tình bị tập nhiễm mà thôi. Thành ra mình phải can đảm để cho người kia đụng tới. Và coi thử họ đụng đến bao nhiêu và mình chịu đựng được đến bao nhiêu. Và khi đụng tới mà mình chịu đựng được là bắt đầu mình đã có khả năng hòa giải, có khả năng lắng nghe. Dù cái chuyện xảy ra đụng đến tự ái tự ngã, nhưng mà con nguyện không bao giờ tranh cãi, thù ghét, không đối đáp bằng những lời thiếu từ hòa, khiêm nhã. Khiêm tức là khiêm cung lễ độ đó. Nhà tức là lời nói rõ ràng nhưng mà dịu dàng, không có lấn áp. Có khi người trên lấn áp người dưới, nhưng mà có khi người dưới lấn áp người trên, nó lồn sang ngầu hết. Và đây là cái nếp sống ở ngoài thế gian, không có tu học. Nếu mà đã vào trong chùa xuất gia tu tập, mình phải thấy những cái này, và những cái đó là tập khí của thế gian. Mình đi tu mình phải biết mấy cái đó và phải hóa giải những cái đó thì mới gọi là người đi tu, người xuất gia. Nhưng mà nếu tu như thế nào, hình tướng như thế nào, thọ giới như thế nào, mà những cái phẩm chất của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát không được trau dồi, không được tươi mát, và những cái tập khí buồn thương giận ghét thương tình nó có đầy trung tâm, là mình tu đã sai rồi, mình đã lạc vào con đường tà rồi. Thành ra tôi nghĩ rằng cái lời nguyện này phải học cho kỹ, phải quán chiếu cho sâu, phải ứng dụng mỗi giây mỗi phút trong đời sống hàng ngày. Con xin nguyện ngồi vững chãi để lắng nghe người thân, bạn hữu và người khác nói năng tâm sự, dù cho những lời nói ấy có xúc phạm đến từ ái, từ ngã và cá tính của con. Con nguyện không bao giờ tranh cãi, thù ghét và không đối đáp bằng những lời thiếu từ hòa, khiêm nhã. Tiếng Mỹ mình có thể tạm dịch là I vow to listen with all my attention and open
open what? Open heartedness in order to understand what the other person is saying. I shall listen without any prejudice. I shall sit down and listen without judging or reaction or reacting. And I shall not say things which are unwholesome and hurtfully là nói những cái niềm mà chích vào trong tim trong gan người ta. I want to listen with all my attention and open heartedness in order to understand what the other person is saying. I shall listen without any prejudice. I shall sit down and listen without judging or reacting. And I shall not say things which are unwholesome là bất thiện, độc ác, and hurtfully là hurtful. Thì những cái bản dịch đó, có thể những vị giỏi anh văn dịch cho hay, nhưng mà khi mình nói vậy thì người Mỹ họ cũng hiểu được ha. I vow to listen with all my attention and open heartedness. Mở cái cõi lòng ra mà lắng nghe. Để làm chi? In order to understand what the other person is saying. Là những gì người kia đang nói tới. I shall listen without any prejudice. I shall sit down and to listen without judging or reacting. And I shall not say things which are unwholesome and hurtful. Tức là lắng nghe với một cái sự chú ý, attention là chú ý, và mở cõi lòng ra, open heartedness, để làm chi? In order to understand what the other person is saying, để lắng nghe người khác đang nói cái điều gì. Và mình nguyện lắng nghe với một cái tâm không có giận hờn, không có tranh cãi. Và mình không có đối đáp lại bằng những cái ngôn ngữ bất thiện. Chúng ta muốn hiểu một người hay nhiều người, trước hết ta phải lắng nghe tiếng nói, cõi lòng của họ một cách hết lòng, tôn kính và cẩn trọng. Chúng ta không thể lắng nghe với tinh thần hời hợt, với thái độ không có vững chãi và thảnh thơi. Nếu chúng ta không thể lắng nghe với tinh thần, với thái độ vững chãi, thì chúng ta không thể nào hiểu và không thể nào thương và không thể nào thông cảm tình trạng và hoàn cảnh của người kia được. Có khi hai người nói chuyện với nhau nhưng cả hai phía không có thành ý, không có thương, không có lắng nghe tâm sự của nhau, thì tình trạng giao hảo giữa hai người tệ hơn là không nói gì cả. Đó là hai bên gặp nhau có ý và có chú ý, có sự chuẩn bị để bắt bẻ, để chỉ trích, để phản ứng, để gây sự và muốn làm thỏa mãn sự tức giận, nghi ngờ, đố kỵ, oán trách bởi tâm trạng khủng hoảng của mình. Một người có chánh niệm, có tỉnh thức, có khả năng lắng nghe thì luôn luôn biết dừng lại, không nói, không tranh cãi. Khi tâm mình bất an và mình đang mang một ít thành kiến đối với người kia, đây là điều mình cần phải xét nghiệm và suy kỹ cho kỹ. Khi mình muốn tới với người kia đó, nếu mình muốn tới với một cái tâm niệm làm hòa, hạ mình xuống, hay là với cái tâm niệm cung kính thì mình tới. Nhưng mà mình tới muốn hạch hỏi tội người kia, mình muốn tới để nói cho ra lý ra lẽ, và mình tới để mà hiếp đáp người kia, thì tốt hơn không nên tới, không nên nói chuyện. Và nếu người kia còn làm appointment, có nghĩa là còn làm hẹn, thì mình trả lời nói rằng hôm nay tôi chưa được khỏe, thành ra cho tôi gặp một lần khác. Nếu hôm nay mà gặp nhau chắc tôi nói không hay rồi chị buồn, rồi sư huynh buồn, rồi mẹ, ba
không có vui với con, vân vân. Mình phải xin rút lui cái việc gặp nhau, bởi vì mình thấy tâm mình không an, mà tâm mình không an mình tới với nhau thì chắc chắn là không cách chi mà lắng nghe nhau được, và chắc chắn cái độ vỡ đó nó đi xa hơn. Thành ra có những cái cuộc hồi luận, có những cuộc màn đàm, có những cái cuộc gặp gỡ nên hay không nên, hay chưa nên. Nhưng mà mình có cái thái độ là lúc nào cũng muốn giải quyết vấn đề đó một cách mau chóng càng tốt, không được. Có khi cần nói liền, có khi để vài hôm mới nói, và có khi yên lặng không cần nói gì cả. Và một lúc nào đó, một cách vô tình đi trên đường thiền hành hay là gặp nhau trong một cái buổi uống trà, ăn tiệc vui vẻ, thì mình bắt đầu gợi ý về câu chuyện đó. Và tự nhiên cái việc giải hòa nó rất là mau chóng, nó rất là nhẹ nhàng, và nó thành công rất là lớn. Tôi đã thực tập và tôi đã hướng dẫn cái cách này. Ngày xưa thì tôi bắt chước các thầy giáo thọ, các thầy trực tiếp dạy mình, chuyện chi mà không phải là phạt, là la, là rầy, là làm ầm lên liền. Thành ra trong chùa nó rất là mệt mỏi, nó rất là nặng nề. Đôi lúc cái không khí nó ngợp thở. Mình đi tu mà như vậy là mình bị ô nhiễm rồi, mình bị nhiễm độc. Và cái phép là phép màu của Phật Pháp đó, mình đã không dùng tới, mình đã đi quá xa con đường thương và hiểu, lý tưởng thương và hiểu của Đức Phật Âm. Trong thế gian thường tình có đôi, những đôi nam nữ nói chuyện trực tiếp hoặc gián tiếp với nhau qua điện thoại, qua website, email, giờ này qua giờ khác, và lắng nghe với nhau rất là cẩn trọng. Trong thời gian vài ba tuần, năm ba tháng, rồi sau đó trở thành người yêu, trở thành vợ chồng. Trong số đó rất ít người yêu nhau và trở thành vợ chồng suốt đời, còn đa số thì chia tay rất sớm, còn vướng thêm của một khối buồn hiềm hận rách nát rướm máu tim gan, vì cả hai phía không còn khả năng để lắng nghe nhau nữa. Như vậy khả năng lắng nghe và công năng màu nhiệm của sự lắng nghe theo tinh thần của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát không phải là lắng nghe bằng loại tình cảm ái luyến thường tình, không phải lắng nghe bằng sự trao đổi quyền lợi, lòng dục, ích kỷ, thỏa mãn tư kiến, thỏa mãn sự đòi hỏi, đắm luyến hình sắc. Trái lại, tinh thần lắng nghe theo hành Bồ Tát Quan Thế Âm là lắng nghe bằng trái tim yêu thương tròn vẹn của mình, nghe để hiểu, để thương, để ban vui và cứu khổ vô điều kiện. Cái đó mới là cái cách lắng nghe của người xuất gia. Nhưng mà mình lắng nghe với tình cảm, có nghĩa là hai người quen nhau, thương nhau, chơi với nhau thì nói cái gì nghe cũng lọt tai hết. Nhưng mà người kia mình không có thương, mình có chú thành kiến, người kia nói cái gì mình nghe cũng lọt tai hết. Thì cái nghe như vậy là cái nghe với cái loại tình cảm thế gian thương tình, không khác gì tình cảm của nam nữ trai gái thương tình ở thế gian cả. Và mình đi tu mà mình lặp lại cái nghe như vậy đó thì sai lầm rất là lớn, mà mình đi quá xa với cái khả năng thương hiểu lắng nghe của Bồ Tát, của Đức Phật, đặc biệt là của Đức Quan Thế Âm. Tôi thấy trong chúng càng đông thì phải càng học cái hành lắng nghe nhiều hơn nữa. Cái tánh bình đẳng ở trong đạo Phật là cái tánh lắng nghe, chứ không phải hơn thua điều gì, không phải tu trước tu sau, không phải thọ giới hay chưa thọ giới, mà cái phẩm chất đặc ưu và cái phẩm chất mà tuyệt vời nhất của người tu là phải dùng cái khả năng lắng nghe một cách tuyệt hảo. Tức là nghe mà hiểu được người kia. Và người kia dù có địa vị cao thì mình cũng có thể nói chuyện được. Và người kia dù mới tập tu, mình cũng có thể đồ họ được, giúp họ được. Và phải nghe bằng một cái loại tình cảm vượt thoát. Không phải thương ghét thương tình. Không phải người này dễ thương mình mới nghe được, không phải người kia có một chút khó chịu mình có thành kiến và mình không có nghe. Mình biết người kia là con cái của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, mình cũng con cái của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Thành ra mình biết người kia cũng có hạt giống của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, mình cũng đang có hạt giống đó. Và mình dùng cái khả năng nghe mà không có thành kiến, nghe mà không phải cái thương ghét thường tình, cái nghe đó mới giáo dục được những người sau, mới giáo dục được luôn cả những người đi trước mình. Và nếu nói giáo dục thì hơi quá đáng, nhưng mà mình nói nếu mình hiểu được như vậy thì mới thưa thỉnh, mới chuyển trò với người trên kẻ dưới. Và như vậy gọi là tham vấn, như vậy gọi là pháp đàm, như vậy gọi là pháp thoại, và như vậy gọi là tâm tình của cố huynh đệ. Và tôi thấy những cái vấn đề này phải được thảo luận trong pháp đàm. Hôm bữa thấy ban tu học chúng Lào La nói pháp đàm đã hay rồi, nhưng mà mình phải đi sâu hơn nữa. Con nói về những cái khó khăn giữa huynh đệ, giữa bạn đồng tu, và con nói những lý do, nhưng mà mình chưa đi xa, chưa đi xa những cái nguyên nhân, tức là những cái tập khí từ khi chưa đi tu, từ khi ở trong bụng mẹ, từ khi chưa ra đời, nó đã có hết rồi. Và trong khi lớn lên mình tiếp xúc với một cái môi trường gia đình không thuần thạo, một cái hoàn cảnh địa lý và văn hóa đầy cái sự rách nát bởi chiến tranh, bởi thù hận, và mình lại tiếp xúc ở con đường tị nạn, gặp không biết bao nhiêu cái sự khó khăn hiểm trở, rồi mình vào trong chùa cũng không được may mắn dạy dỗ cho nó kỹ. Vì vậy huynh đệ ngồi lại với nhau, gặp lại với nhau là những hạt giống trong quá khứ nó đang nảy trồi, nợ nhụy và đơm hoa, và mình lãnh đủ, và mình cứ trách móc nhau người già thôi, trách móc nhau cái đoạn phim bây giờ thôi, không thấy những cái đoạn phim nó diễn ra trong 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm, 50 năm về trước. Mình không có thấy. Và cái không thấy nữa, cái không thấy đó gọi là cái thấy giới hạn. Limited understanding, limited knowing the situation of others. Mình chỉ thấy những cái giới hạn như vậy thì làm sao mà hiểu được người kia. Tức mình gọi là you should understand some part of his or her background. Mình phải hiểu một vài cái vấn đề tâm trạng trong quá khứ của người kia thì mình mới hiểu được cái sự bục trực và cái sự khó khăn của họ trong hiện tại. Nhưng mà mình không nhìn được cái background của người ta, không biết được cuộc đời khó khăn của người ta. Khi sinh ra em bé mồ côi, khi sinh ra ở trong cô nhi viện, khi sinh ra ở trong gia đình nghèo đói, khi sinh ra bị chú bác đày đọa bởi cái tập khí thường tình của nhà cô ấy, vân vân. Bây giờ làm một Nico, làm một bậc thầy, nhưng mà Nico bậc thầy hình thức thôi. Cái niềm đau nỗi khổ kia nó còn nằm cả đó. Mà bây giờ mình cứ trách móc nhau một cách thường tình, nói những cái khuyết nhau của nhau một cách thường tình, cái đó không phải tinh thần của Đạo Phật, không phải tinh thần của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Nếu chúng ta không có khả năng lắng nghe để tập thương và hiểu theo hành Đức Quan Thế Âm hay là theo hành của người xuất gia, thì như vậy khả năng lắng nghe và công năng màu nhiệm của sự lắng nghe theo tinh thần của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, chúng ta đã rơi vào cái sự lắng nghe của loại tình cảm ái luyến thương tình, mà không bằng cái sự trao đổi nó có cái tính hiểu cho sâu, nói cho khéo. Và chúng ta đã rơi vào cái sự trao đổi bằng quyền lợi, bằng lòng dục ích kỷ, thỏa mãn tư kiến, thỏa mãn sự đòi hỏi, đắm luyến hình sắc, trái với tinh thần của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Và chúng ta không phải là con của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Chúng ta là con rơi, con rớt. Chúng ta là những người trôi sông lạc chợ. Và khi nói câu này, nó đồng tới Kinh Pháp Hoa. Mình là người cùng tử đi hoàng. Vì vậy, người cùng tử đi hoang không phải cái người đi lang thang ngoài đường. Mà người cùng tử đó có thể là đầu tròn áo vuông, có thể là trong gia đình có mái ấm vật chất, có đầy đủ tiền nghi. Nhưng mà tâm của mình lang thang, cô đơn, tủi hờn, và đầy những cái rách nát. Cái đó là cái tính của người công tử. Tôi muốn lắng nghe tờ lá rồng, tiếng sạc xào sao xuyến niềm đau, tiếng hờn căm đọa đầy vạn kiếp, tiếng ẩn tàng những món nợ xưa. Tôi muốn lắng nghe lòng nức nở, nói không xong mà lặng chẳng yên, ôm nỗi đơn côi mùa đông lạnh, ướt gối đầu đau nhói con tim. Tôi muốn lắng nghe tiếng than thở, đá không mềm mà nhũn như tơ, gió thổi hoài nên cây chẳng lặng, gió thổi hoài nên cây chẳng lặng, một tấm thân mà vàn giấc mơ. Ta muốn lắng nghe hồn thơ dài, lòng chưa no ăn nói dài khờ, dần dội hờn rồi lại trách móc, khiến tai nghe khó chịu hiểu lầm. Ta muốn lắng nghe lời chim hót, đón bình minh ấm dậy ngày vui, dù chiều hôm bầu trời dung bão, chim ngủ yên đôi cánh mẹ hiền. Ta muốn lắng nghe em tình từ, dù chuyện xưa hay chuyện ngày mai, ta nghe rồi lòng em nhẹ nhõm, nụ hồn nhiên khẽ khẽ bờ mí. Có khi nghe không cần phải nói, có khi nghe môi nhẹn mỉm cười, có khi nghe mở con đường sáng, đưa người về thăm lại quê xưa. Quán Thế Âm dòng sông tươi mát, khi trăng đầy trại ảnh uyên nguyên, khi nắng qua dòng sông lấp lánh, khi mưa về ôm tròn yêu thương. Quán Thế Âm mẹ hiền lường rộng, trại thênh thang triều cánh tay mềm, trại con tim xuống tình thương hiệu, hiện pháp màu hóa hiện tùy duyên. Khi thầy, khi bạn, khi đồng loại, khi chư thiên lạo bà, khi em bé ngây thơ khóc khát sữa, khi người mù homeless hóa thân, khi con sâu, con kiến, con sóc, khi hoa sinh hương thoảng bên vườn, khi tia nắng giữa mùa băng giá, khi tăng ni bạch y cư sĩ đến để nghe nỗi buồn vàn kỵ, ngồi để nghe bao nỗi đoàn trường, nghe để hiểu, để rồi cứu khổ, việc xong rồi nhẹ gót thong dong. Đó là hạnh Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Nghe xong rồi đi chơi, không có vướng gì hết, như một đám mây trời. Nghe xong rồi nhẹ gót thong dong, tức là nghe xong rồi thì mọi chuyện hôm qua, mọi chuyện hiểu lầm, mọi chuyện đó nó rã hết rồi, không còn lưu luyến gì cả, thì mới là hành Quan Thế Âm Bồ Tát. Tức là chuyện gì mình nói xong rồi thôi, đừng bao giờ nhắc lại lần thứ hai nữa. Sáng nay tôi tập thể dục vừa xong rồi đó, tôi nói có thanh dục pháp, lấy cái gậy hướng dẫn đại chúng đi. Và tôi vô, tôi ngồi quán chiếu đại chúng trong vòng 2 phút trên bàn, tôi viết mấy câu này. Tôi muốn lắng nghe tờ lá rụng, tiếng sạc xào sao xuyến niềm đau, tiếng hờn căm đọa đầy vạn kiếp, tiếng ẩn tàng những món nợ xưa. Và tôi quán chiếu rằng là mỗi cô, mỗi thầy tu lâu hay mới tu, hay nhất là mới tập sự xuất gia đó, họ đang ẩn chứa trong lòng của họ nhiều món nợ xưa lắm. Chưa có ai hiểu nổi đâu. Cho nên khi họ cạo tóc, họ cạo râu, họ cạo đầu, bận áo xuất gia vô, đừng có tưởng như vậy là họ giỏi, họ xong. Nợ xưa tức là những cái oan khiên nghiệp báo ở trong quá khứ, đời này và đời kia đó, vẫn còn cả đó. Nhưng mà được duyên vào chùa cầu đạo để được nhập học thôi, nhập trường thôi. Thành ra cô giáo, thầy giáo phải dạy 3 năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm hay là dạy suốt đời, họ mới thành được. Và mình tu lâu ngày rồi, nhưng mà đôi lúc mình cũng nhìn lại, mình có phải là tàu lá rụng không? Già tới nơi đau đủ thứ hết, và mình trung tâm cũng có nhiều khắc khoải, nhiều khó khăn, nhiều sâu xuyến, mình có phải là cái tờ lá mùa thu đang bay ở trên mặt đất hay không? Mà nếu mình là tàu lá rụng thì mình nghe trong tâm tiếng sạc sào, tiếng lưu luyến, tiếng nhớ thương, tiếng đau khổ, tiếng chênh vênh, tiếng buồn, tiếng giận, tiếng trách móc. Tại sao mình tu lâu rồi mà mình nói các em không nghe, nghe lời? Tại sao các em mới tu mà không có cung kính? Ngày xưa mình tu rớt mùng tơi, tu hụt xì dầu mà chưa ra gì. Bây giờ sao khơi khơi mà nên được, và cứ ngồi đó mà trách, mà kể chuyện quá khứ. Không cần. Tôi muốn nghe, tôi muốn lắng nghe tờ lá rụng. Các em cũng như những tờ lá rụng. Vì có em đi tu cũng đã già rồi. 50-60 tuổi, 30-40 tuổi. Tôi muốn nghe, lắng nghe tờ lá rụng. Lá rụng rồi thì mới đi tu. Lá sắp rụng mới đi tu. Tôi muốn lắng nghe tờ lá rụng, tiếng sạc sào, sáo xuyến niềm đau. Họ có nhiều cái nỗi khổ. Bây giờ thì mới gác bỏ được một chút gia duyên bận rộn mà đi tu. Thành ra trong lòng còn đủ thứ trong đó. Tiếng hờn căm đọa đầy vạn kiếp, tiếng ẩn tàng những món nợ xưa. Có những người đi tu nợ tình chưa trả hết. Có người đi tu rồi nghe nói chữ hiếu ngay khóc chạy về. Có người đi tu người nghe nói con yêu nhau bỏ nhau về giải quyết. Có người mới đi tu thưa sư ông cho con về tổ chức đám cưới thằng cũ Úc. Và cứ như vậy là hết giờ rồi. Tôi muốn lắng nghe tờ lá rụng, tiếng sạc sào, sáo xuyến niềm đau, tiếng hờn căm đọa đầy vạn kiếp, tiếng ẩn tàng những món nợ xưa. Nói cái câu mà tiếng ẩn tàng những món nợ xưa này, ai cũng có trong hết. Nợ tình cảm, nợ hiếu hạnh, nợ giang sơn gấm vóc, nợ đằng na tin thị. Nợ kiếp xưa đó, mình đã vay mà chưa có trả hết. Vì vậy bây giờ đi tu á, ta gọi là nợ đòi. Mới tu là bị bệnh. Có thân y hả? Bệnh. Đâu phải như có thân y bệnh đâu. Ai cũng bệnh hết á. Người thì bệnh phổi, người thì bệnh tim, như thầy Tình Từ ha. Rồi người thì bệnh nhức đầu, người thì bệnh khó ngủ, có người thì bệnh phong, tai sưng lên sưng xuống, có người thì đau khớp xương. Nó đủ thứ bệnh hết. Cái đó không phải nợ đòi là cái gì? Thân mượn bây giờ nó đòi trả. Thế mà ngày lại tháng qua, mình nói cho tôi mượn ít lâu nữa để tôi ngồi thiền, tôi thở, tôi mỉm cười, tôi nghe pháp. Thì đỡ biết mấy. Nhưng mà mình không còn nói câu đó, mà mình sống nữa. Mình không dễ thương với nhau, không dễ thương với chính mình, mà không dễ thương với huynh đệ. Thì mình mượn cái thân này không có nghĩa gì cả. Vì vậy cho nên nghiệp nó tới nó đòi. Tôi nghe tiếng nói đó rất là rõ. Tôi nói, tôi cho thầy, tôi cho sư cô mượn, mà sư cô đâu có đàng hoàng đâu. Tôi có dễ thương đâu. Tôi có học hành được con âm gì đâu. Cứ cằn cửa nhau hoài, cứ khó chịu nhau hoài. Như vậy, tôi là nước, tôi đòi lại máu. Tôi là đất, tôi đòi lại da thịt. Tôi là hơi thở, không khí, tôi đòi lại cái nhịp thở. Mà tôi là ánh sáng, là sức nóng, tôi đòi lại hơi ẩm. Tôi là không gian, tôi đòi lại. Và cô thầy chỉ có một cái nghiệp thật thôi. Tôi cho mượn để mà tu hành, chứ đâu phải tôi cho mượn để mà buông thả như vậy. Tôi cho mượn để mà nhập chúng, để mà ăn cư kiết hạ, chứ đâu phải đi lang thang chỗ này chỗ kia vậy. Tôi phải đòi, phải trả cho tôi. Và như vậy mình bị bệnh, bị đau, đau xương, rồi đau tim, rồi đau não, rồi nhức mỏi, đủ thứ hết là nợ đòi. Và tôi nghe cái tiếng đòi đó, cho nên không phải bên đêm thôi mà bên ngày tôi cũng nghe được. Và khi tôi nghe tiếng nợ đòi như vậy, tôi nói mình phải làm cái gì cho đàng hoàng với mình, với đại chúng, đâu phải lơ tơ mơ được. Nó đòi kìa. Thương lượng, mai tới đi, mai tới thương lượng nữa. Và khi thấy mình đàng hoàng, thấy mình tử tế, thì sáu đứa, năm đứa kia, đất, nước, do, lửa, không. Và thức nó ngồi nó họp nhau lại, nó bàn luận, nó nói thôi để cho sư cô ít năm nữa đi. Cho thầy cái ít năm nữa đi, thấy họ tinh tấn, họ khá hơn năm trước nhiều lắm. Và sau dự một khóa tu tại Kim Sơn, thấy họ thay đổi khá nhiều, cho họ mượn thêm đi. Và tôi thấy rõ cái hình ảnh này, tôi thấy rõ cái sự đòi lại của nghiệp. Và khi tôi thấy rõ như vậy đó, thì các huynh đệ cũng phải thấy rõ, cũng phải nhận diện để mà tinh tiến trên cái chí nguyện tu học của mình. Tôi muốn lắng nghe lòng nức nở, nói không xong mà lặng chẳng yên. Ôm nỗi đơn côi mùa đông lạnh, ướt gối đầu đau nhói con tim. Có nhiều người khóc bên đêm, ôm cái gối mà khóc. Có lẽ những câu thơ này ảnh hưởng coi cái phim Đại Hàng. Thấy mấy đứa tình yêu sang đổ vỡ, rồi tối nằm nó khóc ướt gối hết. Và tôi thấy mấy người đi tu không chừng cũng bị rơi vào cái tình trạng không phải khóc tình, mà khóc thầy, khóc huynh đệ không có thương mình, không có hiểu mình. Và tôi cũng thấy được cái nụ khóc ở trên gối, khóc trong ban đêm, khóc trong ban ngày. Tôi muốn lắng nghe lòng nức nở, nói không xong mà lặng chẳng yên. Nói ra thì bị quở trách, mà yên lặng thì ôm cái nỗi út ức kiềm hành trong lòng, rất là tội nghiệp. Nói ra thì không được, nói ra thì người nó trách, người kia rầy. Mà không nói ra thì mình út ức ở trong lòng. Và đây là tâm trạng của tôi năm xưa đó. Xưa ông la quá, tôi lên tôi ngồi tụng kinh, tôi khóc. Khi tụng kinh tịnh độ xong á, ngồi đó giả bộ người thiền, thì xưa ông thấy 12 giờ thằng nhỏ con ngồi đó, ngồi khóc với Đức Phật. Và tôi có ấn tượng rằng là Phật biết cái chuyện này, Phật phải sự sư phụ dung. Mình thấy sư phụ la rầy và dữ quá, mình nhờ Phật sự. Nhưng mà ông không nói gì hết, mình cứ nhìn ở ngoài khóc. Rồi thầy nghe cái chân guốc đi là biết sư ông lên rồi, biết sư phụ lên, dạ bộ ngồi thẳng lên. Sư ông nói giờ này khuya rồi con đừng ngồi thiền nữa. Chứ ngồi thiền gì đâu, ngồi khóc. Thay vì nằm trong phòng khóc, mà trong phòng đâu có gối, có mền, có gì đâu. Mấy tấm gỗ thôi. Ra ngoài bên Phật khóc cho nó đã. Ôm cái gối lại Phật mà khóc. Rất là tội nghiệp, bởi vì nhiều khi nó út ức, cô đơn lạ lùng lắm, muốn đi về. Nhưng mà đi tu lỡ rồi, về thấy xấu hổ. Ở Việt Nam đi tu rồi đó, về làng nó xấu hổ dễ sợ lắm. Về mà về đời không tu nữa đó. Ồ, họ nói vang hết. Họ nói trời ơi, chú đó, cái cô đó, đi vô ăn hết cơm chùa rồi, bây giờ về kìa. Tu chỉ là vậy. Ráng hẳn về rứa. Chắc thầy hẳn đảnh đó. Chắc thầy bỏ đó, chắc hẳn bị tình cảm đồ chi mô đó. Nó đồn lên âm hết như vậy. Mình xấu hổ đâu có dám về làm. Thành ở Việt Nam có cái phong tục lạ lắm. Ai mà đi tu mà về là xóm làng họ bươi móc, họ nói nặng, nói nhẹ, họ nói đủ thứ hết á. Cho nên phải trốn chui, trốn nhủi trong thành phố. Đi lang thang, nếu không có khả năng thì làm homeless. Mà chính nhờ những cái đó cũng làm cái động lực cho mình đi tu. Khi nào đi tu về làng là phải đường đường tăng tưởng, là bằng áo đồ chỉnh tề, dép xương đan, mang kính trắng đồ về, oai lắm, ôm cái cặp nữa. Thì trong làng ra họ nhìn họ cung kính, họ nể lắm. Mà đi về để tóc dài bù xù bù sập là coi như rồi, đừng hòng mà về làng. Lần quê tôi về đó, có mấy người đi tu về, nó nặng nó nhẹ, dễ sợ. Cho nên tôi không dám về. Tôi khóc với Đức Phật và tôi chịu đựng thôi. Và cái cơn bị cực nó đi qua. Và bây giờ lớn làm thầy, làm sư ông, làm sư bà. đâu phải tu nó cũng có khó khăn đâu, khó khăn nhiều, nhiều, nhiều giai đoạn lắm.
Ta muốn lắng nghe lòng nức nở, nói không xong mà lặng chẳng yên. Ôm nỗi đơn côi mùa đông lạnh. Cái mùa rét bên Việt Nam không có mền, không có áo để bằng. Đã lặn về khí trời rồi mà lặn về tình thầy trò, lặn về tình huynh đệ nữa. Thì còn gì nữa là cái chú tiểu, cái cô tiểu. Ướt gối đầu, đau nhói con tim. Ta muốn lắng nghe tiếng thở than. Ta muốn lắng nghe tiếng than thở. Đá không mềm mà nhũn như tơ. Gió thổi hoài nên cây chẳng lặng. Một tấm thân mà vàng giấc mơ. Cái chú tiểu mới 13-14 tuổi
mà rất là mơ mộng. Mơ tương lai làm những sư, mơ tương lai làm Phật. Mơ tương lai sẽ đi đây đó để mà thuyết pháp độ sinh. Cái ước vọng thấy nó thâm trầm lắm. Mơ là một học giả, mơ là một người về làng có bao nhiêu đệ tử đi theo. Cái giấc mơ nó đẹp lắm. Nhưng mà cái niềm đau nỗi khổ của mình trên bên đã không mềm mà nhũn như tơ. Cái lòng của mình nó cứng rắn đến đâu, nó lập chí đến đâu. Nhưng mà khi đối diện với những cái cô đơn, những cái khổ sầu giữa huynh đệ, giữa thầy không hiểu mình á, thì tự nhiên cái lòng của mình nó mềm như bún, nó mềm như tơ. Cái chỉ của mình bây giờ nó không có cứng như đá nữa. Cái tâm trạng này các vị làm điều Việt Nam thì thấy rõ. Đá không mềm mà nhũn như tơ. Đá đâu có bóp nó nát được. Cái chỉ của mình nó đâu có mất được. Nhưng mà đến cái lúc đó nó mềm, nó nhũn như buồn như tơ, ai muốn vất nó đâu cũng được hết, và lúc nào không thiết tha gì tu tập nữa. Nếu không có sự nâng đỡ của huynh đệ, không có sự nâng đỡ của những người Phật tử cư sĩ tại gia, không có sự nâng đỡ của một người đi tu trước cho mình vài lời khuyên khích tâm sự, là mình bỏ cuộc. Vì vậy đi tu không phải là tự nhiên mà bỏ cuộc, mà vì không tìm thấy được hạnh phúc ở trong cái lý tưởng và trong đời sống của một người xuất gia. Đó là tình huynh đệ và tình thầy trò. Ta muốn lắng nghe hồn thơ dài, lòng chưa no ăn nói dài khờ, giận dội hờn rồi lại trách móc, khiến tai nghe khó chịu hiểu lầm. Mình là con nít hay là mình mới tu, dù có lớn tuổi nhưng mà mình nói cũng đâu có đúng. Là vì ăn chưa no, lo chưa tới. Mình đâu có rõ được cái giới luật, cái oai nghi, cái cách sống ở trong chùa. Thành ra mình nói theo cái tự nhiên của người đời thôi. Và nói ra là bị trách móc, nói ra là bị la rầy. Cho nên cái người mới đi tu thì mình xem đó như một em bé. Ta muốn lắng nghe hồn thơ dài, lòng chưa no, ăn nói dài khờ. Nói có lỗi lầm chứ chốn định, đừng có chấp trách. Từ từ mà giải, từ từ mà giải thích, từ từ mà vỗ về thương người đó, rồi người đó sẽ thương kính lại mình. Ta muốn lắng nghe lời chim hót, đón bình minh ấm về ngày mai, ngày vui. Dù chiều hôm bầu trời giông bão, chim ngủ yên đôi cánh mẹ hiền. Mình đi tu, ngoài huynh đệ ra mình có thầy. Ví dụ huynh đệ có những cái khuyết điểm, có những cái vùng về cách cư xử nào đó, mình còn có thầy mà. Đâu vì huynh đệ mà mình không tu được. Nhưng mà cũng đừng có ý, có mẹ, có đôi cánh che chở. Vì mẹ cũng bị giông bão cuốn đi, rồi mẹ cũng về chầu tiên tổ, rồi mẹ cũng cắt cánh đại bàng bay xa, bay về cực lạc. Đâu phải ngồi đó mà dùng hai cánh tay mà cứ che mình hoài. Thành ra mình tu là mình phải sống với huynh đệ, kính huynh, kính đệ, kính những người bạn cùng tu. Và chính những người bạn đó mới là cái người cùng trên con đường đi của mình. Thầy có thương cách mấy, thầy có giỏi cách mấy, thầy cũng chỉ nâng đỡ một thời gian nào đó thôi. Thành ra mình tu phải có huynh đệ. Và dĩ nhiên có những khó khăn nào thì mình có thầy, nhưng mà cũng đừng có ý vào thầy mà coi thường huynh đệ hoặc là quên huynh đệ. Huynh đệ quý hơn thầy, bởi vì thầy là một thân thôi, còn huynh đệ là có rất nhiều thân. Thầy cũng là một hóa thân của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thôi, còn huynh đệ là hóa thân của hàng chục Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát này có bệnh thì có Đức Quan Thế Âm Bồ Tát kia lành. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát này nghèo thì có Đức Quan Thế Âm Bồ Tát kia giàu. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát này còn nói những cái lời hơi nặng thì Đức Quan Thế Âm Bồ Tát kia nói cái lời nhẹ nhàng an ủi, khuyến khích cô về. Còn thầy của giỏi chi mấy, thầy cũng một thân mà thôi. Thành ra tất cả chúng ta phải là hiền thân của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, và tất cả cái chỗ tựa nương của chúng ta là các hàng Bồ Tát xuất gia cũng như tại gia. Và khi nghĩ tới như vậy mình mới ấm lòng và mình mới có chỗ nương tựa. Dù các Đức Quan Thế Âm Bồ Tát kia chưa hoàn hảo, nhưng mà họ đang trên đà thành tựu Đức Quan Thế Âm, họ đang có cái khả năng ít nhiều thương mình và hiểu mình. Có những chỗ họ hiểu lầm khuyết điểm, nhưng mà cũng có những chỗ họ nâng đỡ mình một cách tận tình. Và đi tìm Đức Quan Thế Âm Bồ Tát không hoàn hảo ở trong mỗi người thì chúng ta mới thấy được bản chất của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát có mặt khắp nơi ở trong tăng thân, trong cộng đồng và trên thế giới. Bằng cứ đi tìm Đức Quan Thế Âm Bồ Tát với một cái lý tưởng mơ hồ, thì dù có thờ hằng vàng Đức Quan Thế Âm Bồ Tát ở trong chùa cũng không có ý nghĩa gì. Cái đoạn nặng nề nó hơi đi qua rồi đó. Bây giờ ta muốn lắng nghe lời chim hót, đón bình minh ấm dậy ngày vui. Dù chiều hôm bầu trời dũng bạo, chim ngủ yên đôi cánh mẹ hiền. Dễ thương quá. Dù mai trời có dũng bạo, nhưng mà hôm nay bình minh dậy, cứ hưởng hạnh phúc trong giây phút hiện tại đi. Bên cạnh mình còn có thầy, có tổ, có cha, có mẹ tinh thần. Đâu phải cha mẹ tinh thần một vị thôi, mình còn có nhiều cha mẹ tinh thần, đó là các bậc giáo thọ, các sư tỷ lớn, các ni sư, các thượng tọa, các sư ông. Cho nên mình đến một nỗi nào đó mình không tu được ở trong tăng thân của mình thì cũng đừng bỏ cuộc. Đi cầu thầy và đi tìm đạo. Nhưng mà trước khi đi tìm thầy, đi cầu đạo, mình phải xét lại trong tăng thân mình nữa. Chứ kỵ thật sự đó không chừng là một cái nơi mà có thể nâng tựa được. Nhưng mà mình vùng suy tư, vùng nghĩ ngợi thì mình có thể bỏ cái chỗ quý mà đi tìm cái chỗ tệ hơn nữa. Tôi thấy không phải ở Việt Nam thôi mà tại Mỹ, khi mà thầy nào cô nào có cái vùng về ở nơi tăng thân đó, ở nơi trú xứ đó, họ viết thơ đi cùng. Có khi cư sĩ viết thơ nói chuyện không vui, không đẹp của các thầy, các sư cô. Có khi ngay từ thân của cái vị ở trong chùa đó, hoặc là trụ trì, hoặc là viện chủ, viết thơ nói cái lỗi của cái người đi đó, nói rất rất nặng, nói rất nhiều tờ, không phải nói vài câu mà nói cái thơ 2-3 trang, tội lớn tội nhỏ gì kể hết. Và khi tôi bắt được cái thơ đó thì tôi đọc vài dòng xong tôi chụp tay, tôi niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát 10 lần, tôi xả xuống, tôi xếp cái thơ đó lại. Nếu có cái giỏ rác thì tôi đốt ngay lập tức, mà nếu không tôi xé ra từng mảnh và tôi bỏ trong giỏ rác. Tôi không muốn ai đọc cái thơ đó thêm nữa. Và khi những cái thơ đó của tôi là tôi dùng cái từ tánh để lắng nghe, tôi dùng cái khả năng thương để lắng nghe, và tôi dùng cái tình của một vị sư huynh đi trước để lắng nghe. Và tôi cũng hiểu được tình trạng của cái vị ở trong chỗ đó, và tôi cũng hiểu tình trạng cái vị mà có những cái khó khăn vấp vấp đó. Và trong tâm tôi tự nhiên không có vấn đề gì cả. Tôi thấy cái vị trụ trì đó cũng đáng kính, đáng thương. Mà cái vị ở đó bây giờ đi xa rồi cũng đáng kính và đáng thương. Vì đó là hiện thân và sẽ là hóa thân của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát trong tương lai.
và cái tình thương tôi rất là bình đẳng. Tôi không có phân biệt và tôi không có nghe ai nói xấu về vị đó, và tôi nhìn vị đó với cặp mắt thành kiến. Và tôi tuyệt đối là không có kể lại những cái gì mà tôi đọc trong thơ, và tôi tuyệt đối cũng không kể lại những cái gì xấu mà người khác đã kể cho tôi nghe về một vị khác. Tôi hoàn toàn tôi tu cái hành đó, và tôi nghĩ các huynh đệ cũng nên tu tập cái hành đó. Cái gì mà nói về khuyết người có, đừng bao giờ lặp lại cho một người thứ hai, thứ ba. Lặp lại thì cái ý niệm sau đó nó rơi vào trung tâm của mình là trước hết. Và sau đó đó, cái tiếng đồn đại xấu của vị kia nó đi xa hơn. Nhưng mà chưa hẳn cái người kia đã xấu như vậy. Đó là vấn đề thực tập. Đó là cái đối tượng để quán chiếu. Ta muốn lắng nghe em tình tử, dù chuyện xưa hay chuyện ngày mai. Ta nghe rồi, lòng em nhẹ nhõm, nụ hồn nhiên khe khẽ bờ mi. Hai người ngồi xuống và nghe người kia nói. Có thể người kia nói xong mình góp vài lời nhẹ nhàng, hay là có thể không nói gì, chỉ nhìn người kia cười và mời một ly trà. Thì người kia khỏe được 50% rồi đó. Có những người cần có người lắng nghe thôi là họ nhẹ, vì họ út ức, họ muốn nói mà không ai nghe cho. Bây giờ mình ngồi mà nghe dùm cho họ thôi. Có những người tôi ngồi tôi nghe cả tiếng đồng hồ, nhất là những người tham vấn và những người gì phố lên đó, nghe xong rồi thì tôi chia sẻ. Nhưng mà có người nghe xong tôi mỉm cười, tôi mời uống trà, tôi nói gì hết. Và người kia họ cũng hỏi nữa, tại sao sư không dạy con gì hết. Tôi lần thêm tôi không nói gì hết. Và trước khi họ đi về họ nói, con tâm sự và sư ông bây giờ trong người con nó khỏe, nhẹ rồi. Tự nhiên con không còn bị đau khổ về chồng con của con nữa. Bởi vì khi họ nói thì tôi thấy họ trình bày rất là rõ ràng, và họ tự trình bày, họ tự giải thích. Họ trừ trình bày là họ tự định chính, họ trừ trình bày là họ nói hết. Còn gì nữa đâu mình nói. Mình chỉ lắng nghe thôi. Và nếu họ có hỏi tại sao sư không dạy hết, đấy, con hiểu quá rồi, sư không còn nói gì nữa. Con chỉ thực tập hơi thở, nụ cười cho đẹp. Thỉnh thoảng lên đây uống trà với sư ông. Nó rất đơn giản. Nhưng mà có người mình phải phân tích cho họ thấy được cái khó khăn và cái nguyên nhân căn bản của họ. Vì vậy ở trong sự đối thoại có khi không cần nói gì cả. Ngôn vô ngôn, hành vô hành. Có khi nghe không cần phải nói, có khi nghe môi nhoẹn mỉm cười, có khi nghe mở con đường sáng, đưa người về thăm lại quê xưa. Nghe thôi, họ thấy được vấn đề. Quán Thế Âm dòng sông tươi mát, khi trăng đầy trại ẩn uyên nguyên. Khi nắng qua dòng sông lấp lánh, khi mưa về ôm trọn yêu thương. Mình trở thành một cái dòng sông nhỏ nhỏ. Cái dòng sông nó chiếu trăng cả hàng triệu dặm. Con sông dài bao nhiêu á, thì trăng nó xuống bấy nhiêu. Chỗ nào cũng có trăng hết. Thì cái hành thương là vậy. Khi mà mình thương mà mình hiểu một người rồi đó, thì mình đến đâu cái thương và hiểu của mình cũng có thể hiện lộ ra cho cái người mình đối diện được hết. Như trăng, hay chỗ nào có sông là trăng là hiện thôi. Cũng như chỗ nào có đau khổ là từ bi là hiện ra thôi. Đó là hành đức Quan Thế Âm Bồ Tát mà người xuất gia mình cũng phải tập như vậy. Hay chỗ nào có khó khăn, có đau khổ, có chống trái là mình lắng nghe và mình hiểu cho họ và giúp cho họ bằng một tiếng nói, bằng sự bảo tồn về cái danh dự hoặc là cái đẹp của họ. Quán Thế Âm dòng sông tươi mát, khi trăng đầy trại ẩn uyên nguyên. Khi nắng qua dòng sông lấp lạnh, khi mưa về ôm trọn yêu thương. Quán Thế Âm mẹ hiền lường rộng, trại thênh thang triều cánh tay mềm, trải con tim xuống tình thương hiệu, hiện pháp màu hóa hiện tùy duyên. Hiện cái gì? Khi thầy, khi bạn, khi đồng loại, khi chư thiên lão bà, khi em bé ngây thơ khóc sữa, khi người nghèo homeless hóa thân. Tôi đã từng chơi mấy người homeless, họ có bằng tiến sĩ, họ có bằng cao học, và có những người học đến cử nhân, nhưng mà cũng có những người không có học gì cả. Trong homeless có giới trí thức trong, và họ thương nhau lắm. Họ có điều thuốc, họ cắt ra ba khúc, ba đứa hút, hoặc là một đứa hút, một hơi đưa qua đứa khước. Cái gì họ chia nhau hết đó, cái tâm họ rất là dễ thương. Tối ngủ có một cái mền kéo hai đứa đắp chung, và có một chai rượu chia nhau đứa uống miếng. Cái tình của cái người homeless quý lắm. Hồi ở San Francisco là tôi chơi và họ hỏi, tôi đem họ về nhà nữa. Ngủ dứt xong tôi tắm rửa cho họ xong, mai họ đòi cái bộ áo của họ không qua đâu, bởi vì tôi đem tôi vắt hết rồi. Và sau này cảnh sát nói không nên, họ là hàng người họ có tự do tuyệt đối, thầy không thể giúp họ như vậy được. Hồi mới qua Mỹ tôi lấy từ bi ra, tôi đối xử với người homeless, nhưng mà homeless không có nghĩa là họ đau khổ. Họ có hạnh phúc trong cái không nhà của họ, họ có hạnh phúc trong mưa gió bão bùng ở ngoài sân tuyết, họ có hạnh phúc khi mà điếu thuốc trẻ năm, họ có hạnh phúc khi lon bia uống 10 người. Cái hạnh phúc của họ là một cái loại tình cảm lạ lùng lắm. Thành ra sống về homeless mới hiểu được homeless, tức là người không nhà đó, vô gia cư đó. Hóa thân như thế nào? Khi thầy, khi bạn, khi đồng loại, khi chư thiên lão bà, khi em bé ngây thơ khóc sữa, khi người nghèo homeless hóa thân, khi con sâu, con kiến, con sóc, khi hoa sinh hương thoảng bên vườn, khi tia nắng giữa mùa băng giá, khi tăng ni bạch y cư sĩ, tức là trong kinh Phổ Môn đó, hóa thân để làm gì? Để lắng nghe nỗi buồn vàng kỵ, ngồi để nghe bao nỗi đoạn trường, nghe để hiểu, để rồi cứu khổ, việc sống rồi nhẹ gót rong chơi, không có vướng. Thành ra khi mình giúp ai cái gì đó, giúp xong rồi quên là đi, thì đó là hành đức Quan Thâm Bồ Tát. Và tôi nghĩ cái nguyện thứ năm hả, các thầy, các sư cô, các huynh đệ thảo luận rất kỹ. Thứ năm, con xin nguyện ngồi vững chãi để lắng nghe người thân, bạn hữu và người khác nói năng tâm sự, dù cho những lời nói ấy có xúc phạm đến tự ái, tự ngã và cá tính của con nguyện không bao giờ tranh cãi, thù ghét và không đối đáp bằng những lời thiếu từ hòa, khiêm nhã. Đó là một thông điệp, đó là những lời vàng, và đó là cái nguyên tắc để cho chúng ta thực tập cái hạnh của người tu trong đời sống chung với nhau ở trong một tu viện, hoặc là trong khi đi ra làm Phật sự ở nơi này, nơi khác. Muốn có cái dũng thương đó, phải hóa giải cái sự sân hận, tức là diệt trừ phiền giận. Đây là kinh diệt trừ phiền giận, bản dịch của Sơn Nhật Hành. Đây là những điều tôi đã được nghe hồi Phật còn cư trú trong tu viện cấp cô độc rừng Thắng Lâm tại thành Sa Vệ. Hôm ấy Tôn giả Xá Lợi Phất nói với các vị khất sĩ: "Này các bạn đồng tu, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các vị về năm phương pháp diệt trừ phiền giận để hiện lộ tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Xin các bạn lắng nghe và chiêm nghiệm." Các vị khất sĩ vâng lời và lắng nghe Tôn giả Xá Lợi Phất nói. Năm phương pháp diệt trừ phiền giận ấy là những phương pháp nào? Đây là phương pháp thứ nhất. Này các bạn, nếu có một ai đó mà hành động không dễ thương nhưng lời nói lại dễ thương, thì nếu là kẻ trí mà mình sinh tâm phiền giận người đó, thì mình phải nên biết cách quán chiếu để trừ bỏ cái phiền giận ấy đi. Này các bạn tu, ví dụ có một vị khất sĩ tu theo hành A La Nhà, ưa mặc y phấn tảo, một hôm đi qua một đống rác bẩn có phân, nước tiểu, nước mũ và thức dơ giấy khác. Trông thấy một tấm vải còn lành lặn, vị ấy dùng tay trái cầm miếng vải lên và lấy tay phải căng nó ra. Thấy miếng vải chưa bị rách thủng mà không bị phân, nước tiểu, nước mũ và các chất dơ bẩn khác dính vào. Vị ấy liền xếp miếng vải lại, cất lấy đem về nhà để giặt sạch và may chung với các tấm vải khác đã lượm từ trước. Cũng như thế, các bạn cùng tu, khi có một người mà người ấy hành động không dễ thương nhưng lời nói còn dễ thương, thì ta hãy đừng để tâm nghĩ tới hành động của người ấy, mà chỉ nên chú ý tới lời nói dễ thương của người ấy, để có thể dứt trừ phiền giận của mình. Người có trí phải nên quán chiếu và thực tập như vậy. Có những người làm việc rất là giỏi, tu ấy, những người xuất gia như các thầy các sư cô làm việc rất là giỏi, nấu rất là ngon, nấu cơm rất là ngon, lau nhà rất là sạch, mà ra vườn hay là tiếp xúc làm cái gì cũng được hết á, nhưng mà hãy nói ra là đồng trà, nói ra là như là bữa cụi vậy đó, thế thì ngày xa lại phát dài. Ăn nói chưa quen, ta học ăn học nói học gói học đồn mà vị này đâu có được học nói đâu, từ từ. Nhưng làm việc giỏi nhưng mà bị thầy là bị các sư tỷ là đừng có tưởng qua đây làm được mấy việc đó mà lên mặt nghe chưa. Và đôi lúc cái bản thân người đó cũng vậy, biết mình làm giỏi được thầy thương thầy để ý tới, cho nên mình cũng quên cái hành người tu. Vì kia không nói được tiếng ngoại ngữ mình nói được, vì kia không giao dịch được mình giao dịch được, nấu ăn để chờ trong chùa hết gạo hết cơm mình lo được hết, nhưng mà nói ra lên là phan cụi như bữa cụi thì không nên đuổi người đó hả? Bởi vì đuổi người đó đi lấn của gạo ăn đó, cho nên phải biết dùng nhân sự. Anh nói em nói chưa hay nhưng mà em làm hay hơn chị, thôi từ từ em tập nói, em nói ít lại, cho em mà nói ngang ngang như vậy là người nào cũng ghét em đó, em không có chỗ đứng đó. Nói chưa hay thôi nói ít lại, niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, mình dài vô. Cho nhiều khi họ nói không hay mà họ vô trong chùa họ phục vụ, bởi vì chùa nghèo, chùa trứng đông, cần phải có người giỏi mới điều hành mới giúp được, chứ đâu phải là mình nói hay mà được đâu. Thành ra đừng có bỏ. Và ngày sáng lời Phật đưa ra ví dụ ở bên Ấn Độ nghèo lắm, những cái y mà từng miếng là đi lượm cái vải nó vất ở ngoài giỏ rác á, về mai là lại rồi nhuộm một cái màu để mang, gọi là y phấn tảo. Tức là những cái miếng vải nhỏ ta vứt bỏ đi lượm về may áo. Và Đức Phật muốn cho các thầy các cô khỏi buồn, cho nên đó là phước điền y. Ngài đưa ra nhân cách hóa, phước điền là từng mẫu ruộng, hãy càng nhiều miếng là phước càng lớn. Nhưng mà kỳ thực là nghèo, không có vải. Ngày nay chúng ta mua vải nguyên về ngồi cắt ra từng miếng để mà khâu lại. Cái này là trái đời. Đức Phật rất thông minh, cái gì cụ ông đưa vào cái ý nghĩa để cho mình khỏi thấy tủi. Cái tu nghèo đi lượm ba cái vải đủ màu hết về mai làm áo bằng, nhiều con nhà giàu hoàng tử tủi thân, nhưng mà khi nhuộm xong rồi thì không thấy màu gì cả. Đó là y phấn tạo, phước điện y, đại y, ai mang y nhiều mạnh đó là phước lớn. Mình hiểu được cái thực tế hóa như vậy là Đức Phật cái gì cũng đưa vô ý nghĩa để khích lệ con đường tu của chúng ta, cho vốn nó là không có gì cả, bình thường. Đây là phương pháp thứ hai này các bạn. Nếu có một ai đó mà lời nói không dễ thương nhưng hành động lại dễ thương, lời nói không dễ thương mà hành động dễ thương, nó ngược lại cái kia đó. Cái kia gọi là lời nói dễ thương mà hành động không dễ thương. Nếu một ai đó mà lời nói không dễ thương nhưng hành động là dễ thương, thì kẻ đó là kẻ trí mà sinh tâm phiền giận người đó, thì mình phải nên biết cách quán chiếu để từ bỏ cái phiền giận ấy đi. Tức là đây nói về thân và khẩu. Có người nói dễ thương nhưng mà hành động không dễ thương. Nhưng mà có người lời nói dễ thương mà hành động không dễ thương. Này các bạn tu, ví dụ cách thôn xóm có một cái hồ nước sâu, nhưng mặt nước lại bị rêu cọ che lấp. Lúc bấy giờ có một người đi tới gần hồ, tự thân đang bị đói khát và nóng bức hành hạ. Người ấy cởi áo để trên hồ, nhảy xuống dùng hai cánh tay khoác rêu cỏ và khoan khải mặc tình tắm rửa, uống nước mát dưới hồ. Cũng như thế, này các bạn tu, khi có một người lời nói không dễ thương nhưng hành động dễ thương, thì hãy đừng nghĩ tới cái lời nói của người ấy, mà nên nghĩ tới cái hành động của người ấy thôi, thì có thể chấm dứt trừ được phiền giận. Người có trí nên thực tập như vậy. Tức là cái đoạn đầu á, thì nói rằng là lời nói dễ thương mà hành động không dễ thương. Cái điều thứ hai á, là lời nói không dễ thương nhưng mà hành động dễ thương. Thì có nghĩa là mình phải chọn rằng là người nào cũng có một cái đức tính tốt ở trong đó. Chứ đừng có vì người ta có một cái tánh xấu mà mình quên cái tánh tốt của người ta. Là cái ý của Ngài Xá Lợi Phất là như vậy. Đây là phương pháp thứ ba. Nếu có một ai đó mà hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương, nhưng trong tâm vẫn còn có hạt giống dễ thương, thì nếu là kẻ trí mình mà lại sinh tâm phiền giận đó, thì nên phải quán chiếu và từ bỏ cái phiền giận ấy đi. Có những người nói năng cũng vô duyên mà hành động cũng rất là lười biếng, làm đâu thì rất chén, rất bác đó. Nhưng mà Ngài Xá Lợi Phất nói, trung tâm có cái hạt giống từ bi đó, có hạt giống quan âm trong đó, từ từ tưới tầm. Cho người ta mới vào chùa trong vòng 5-3 tháng, chưa có sự thực tập chứ cả, mà bây giờ biểu có thương, có hiểu, nó nảy nở rất nhiều đâu có được. Phải từ từ dạy dỗ chứ. Nghĩa là nói năng cũng không dễ thương gì cả, mà làm việc thì cũng không giống ai hết. Cái người này thì trung dũng ưa phê bình và ưa chỉ trích ghê lắm. Nhưng mà Ngài Xá Lợi Phất nói không nên. Từ từ là người này sẽ giảng pháp hay, từ từ là người này sẽ làm việc giỏi, nếu mình khéo thương, khéo hiểu và khéo dịu dắt. Đây là công trình của những nhà giáo dục, công trình của những người đi trước đó. Kiên nhẫn, dạy dỗ về oai nghi, về giới luật, mà dạy dỗ bằng cái thân giáo của mình, cho đừng dạy dỗ lý thuyết. Có những vị giáo thọ rất là giận, giận mấy học trò, giận mấy học trò. Nói thầy dạy con không hút thuốc mà thầy hút quá chừng. Nó nói xuống lưng á, nó không dám nói trước mắt, nó nói xuống lưng. Nghe được, thầy vô thò kêu lên con hạch nè. Mi nói cái chi? Hôm qua mi nói cái chi về con đó? Tao đập mày chết. Tao lớn rồi tao hút thuốc. Mi nhỏ, mi không hút thuốc ra cái nỗi gì? Cho nên lúc nào cũng lấy sức mà đè con nít á. Hành động cũng dễ thương mà lời nói cũng dễ thương. Đấy. Bây giờ cái phương pháp thứ tư là gì? Nếu có một ai đó mà hành động cũng dễ thương, lời nói cũng dễ thương, mà trung tâm cũng còn một chút gì dễ thương cả, thì nếu người trí mà mình đem tâm phiền giận kẻ đó, thì mình phải nên tìm cách quán chiếu để từ bỏ phiền giận ấy đi. Đây là cái giai đoạn khó. Nói không dễ thương, mà làm việc cũng dễ thương, mà trung tâm thấy không có một chút cái dũng gì người tu hết á. Hết. Thì nó là cái gì? Nó bị đau tinh thần. Nó khủng hoảng tinh thần, nó vào chùa, nó ở vài ba hôm, hay là nó ở ít lâu, nó là bệnh. Very sick, really sick. Bệnh. Bệnh thì cho ở tạm thôi. Thì nếu mà có điều kiện thì cho ở lâu một chút, mà không có, thông cảm, bác dẫn cháu về. Bây giờ trong chùa không có chỗ ăn chỗ ở, mà mấy em đây mới tú yếu quá, Bây giờ đưa nhỏ đi lên làm cái lồn sồng sâm ngâu trong chung hết. Đưa em nó về, nó bệnh. Mà trong chùa thỉnh thoảng có những người bệnh như vậy, cho nên cho nên phải thương người này đưa đi bác sĩ, chứ đừng có trách móc gì nữa, trách chế. Có nhiều đứa tới đây xưng là Phật, ta là Phật đã thành, các nhà ngươi là Phật chưa thành, cho nên nó bệnh thì thôi, đâu có đặt vấn đề mà nó chế cãi cho nó mệt. Cho nên cái điều thứ năm này, ngài Sa Lợi Phất nói gì? Nếu có một ai đó mà hành động dễ thương, lời nói dễ thương, mà trung tâm ý cũng đầy hết dễ thương, mà ghét người đó, giận người đó, không nương tựa người đó, thì chứng tỏ là mình thiếu duyên, thiếu phước. Này các bạn tu, ví dụ cách ngoài thôn xóm không có một cái hồ, có một cái hồ đẹp, nước hồ trong lại ngọt, đáy hồ sâu mà bằng phẳng, đầy đặn cỏ xanh mọc sát quanh hồ, bốn phía cây cối xanh tươi có nhiều bóng mát. Có một kẻ đi ngang qua hồ khát nước, phiền muộn nóng bức, mồ hôi nhễ nhại, người ấy cởi áo để trên hồ, nhảy xuống khoan thai mặc tình tắm rửa và uống. Tất cả những nóng bức, khát nước và phiền muộn của mình đã tiêu tán hết. Cũng vậy, người tu khi thấy một người hành động dễ thương, lời nói dễ thương, tâm địa cũng dễ thương, thì nên nhận diện tất cả những cái dễ thương của người ấy về ba mặt thân khẩu ý, mà nên nương tựa, đừng để sự phiền giận hoặc ganh ghét xâm chiếm mà xa người đó. Nếu không biết sống hạnh phúc với một người có sự tươi mát như thế, thì mình khó mà tìm ra một vị thầy lớn ở trong cuộc đời này. Này các bạn tu, tôi đã chia sẻ với quý vị 5 phương pháp diệt trừ phiền giận. Khi các vị diệt trừ phiền giận được, thì hạt giống thương hiệu nó hiện hiện. Sau khi nghe tôn giả Xá Lợi Phất nói, các vị khất sĩ vui mừng tiếp nhận và hành trì giáo pháp của ngài Xá Lợi Phất trao truyền. Cho nên mình muốn nhận diện về cái giận thì nên học cái kinh này trước kỳ. Có 5 phương pháp. Là có người thì nói năng dễ thương mà hành động dễ thương. Nhưng mà có người hành động, tức là làm việc dễ thương mà nói năng dễ thương. Cái hạng người thứ ba là nói năng cũng dễ thương mà hành động cũng dễ thương. Cái hạng thứ tư á, là nói năng cũng dễ thương, hành động cũng dễ thương mà trung tâm không còn chút gì dễ thương cả. Đó là người đại bệnh. Và cái người nói năng dễ thương, hành động dễ thương, trung tâm có nhiều cái hạt giống thương và hiệu tràn đầy, thì đó là cái chỗ nương tựa. Thành ra khi quán chiếu mỗi người như vậy, mình sẽ tìm được những cái hay của họ. Trong cái khuyết đó, nó có cái hay của họ. Nên người xưa có nói dùng nhân như dùng mục. Cái cây đó có thể làm được cái vật gì ở trong ngôi nhà, ở trong cái nếp sống của một người biết sự dùng cái cây, thì biết cách dùng nó, không nên bỏ nó. Thì cái người tu cũng vậy. Mình tìm được cái hay của nhau để mà nâng đỡ lẫn nhau và làm cho cái khuyết đó, nó được bồi dưỡng và phát triển, thì đó là gọi là tu bổ. Và cái hành thứ năm này các vị nên thảo luận cho kỹ để thực tập.